Như là Phật mời quý vị an tọa. Hôm nay thì nói một vài lời của Ngài Hư Vân cho mình biết rằng cái cách tu hành, cái cách dụng tâm của Ngài như thế nào, thì mình học để mình có kinh nghiệm khi mình tu. Tại vì những cái bậc đắc đạo như Ngài thì dạy rất là chính xác, rất hay, nhưng mà rất khó. Thì sở dĩ mình tu mà không có thanh tịnh, mình có phiền não nhiều, tại mình chưa có biết cái cách. Nếu mình học đó thì mình thấy là mình cố gắng, ngày nào đó mình sẽ được, một ngày nào đó không xa đâu thì mình sẽ thanh tịnh. Nên mình học cho nó giống như là mình có duyên gặp vậy đó, mình học cho tường tận. Chứng Hiếu xin đọc. Thì Ngài nói rằng cái việc tu hành đó là tu nhân cảm quả. Cái tâm, cái thân nghĩ cái gì làm cái gì thì nó là nhân, rồi nó ra cái quả. Thì cũng như là trồng lúa vậy đó, nó có nước và mạ, phải không? Để nó mình ví dụ như hai thứ, thì nước và mạ đó, Ngài ví dụ nước là trí tuệ, mạ là cái tâm của mình. Đất tâm mà trưởng dưỡng bởi trí tuệ thì mới được, có trí tuệ. Nếu mà tâm của mình luôn luôn ở nơi đạo thì tất cả chỗ đều thanh tịnh hết, không phải vô chùa mới thanh tịnh đâu. Đối với Ngài đó, tâm của mình nếu mà ở trong đạo thì ở trong đạo đó thì theo nhiều vị giải thích lắm, thì mình giải thích mọi cách thấp nhất đi là tương ương với đạo. Thì đời bây giờ thì không có bao nhiêu người có thể ngộ đạo được, thì thấp nhất là tương ưng với đạo. Tương ưng với đạo đó thì là Ngài Hư Vân nói rằng trong 24 tiếng không có gián đoạn các câu A Di Đà Phật là tương ưng. Có nghĩa rằng lúc nào cũng có chánh niệm, cũng có công phu hết, gọi là có tương ưng với đạo, đó là đạo đó. Thì nếu như vậy đó, thì nơi nơi đều là đạo tràng. Nó là cái mấu chốt của đạo, nó ở đó. Là mình có đạo hay không là lấy cái đó làm căn cứ. Ví dụ mình không có cái công phu đó thì là còn xa lắm, còn đứng đó mà nhìn thôi, chưa có tương ưng. Thì như vậy đó là nơi nơi chốn chốn đều không phải là đạo tràng. Thì Ngài nói là ở trong tịnh bị tịnh chuyển, ở trong động thì bị động chuyển. Có nghĩa rằng lúc mà ngồi yên một mình đó, thì cái yên đó nó chuyển, nó làm cho suy nghĩ rất nhiều, phải không? Rồi yên quá thì chịu không nổi thì phải kiếm gì động, thì vô động thì bị động chuyển, động quá thì tôi cũng được. Động tịnh điều chuyển, có nghĩa rằng không có công phu. Vì vậy đó mà phải tu để cho nó có một cái sự thuần thục. Thì khi nó thuần thục đó thì cái cảm giác đó, Trường Hiếu chỉ biết cái cảm giác thôi chứ Trường Hiếu chưa có được. Nhưng mà cái thuần thục đó là nó tự động. Nó mình phải muốn tương ưng nhưng mà nó tự động. Nó cứ A Di Đà Phật suốt ngày ở trong tâm, nó cứ niệm như vậy. Mình ngưng cũng được. Thì lúc đó thì rất ở nơi nào mình cũng có thể cười được hết đó. Rất vui vẻ. Tại vì nó là một sự tự động ở bên trong, nó đã thuần rồi. Cái tâm nó rất thuần. Thì nó không phải dùng sức nữa. Bây giờ rất mất rất nhiều sức, và khi dùng sức đó thì là khó thanh tịnh lắm, phải không? Giờ mình dùng sức nhiều lắm mà cái sức nó yếu đó, thì là phiền não nó tới. Cho nên là phải điều dưỡng cái sức đó để cho nó có thể đi một con đường dài, thì có thể niệm Phật 8-10 tiếng mà không có mệt, rất là vui vẻ. Thì cái sức nó phải xa như vậy đó. Thì mình không biết thì mình dùng sức nửa tiếng là mệt lắm rồi. Mệt, muốn đi ngủ à. Cho nên là tu hành, Ngài nói rằng là điều phục động tĩnh. Người tu hành đó, nếu mà điều phục được, nơi nào cũng là tâm mình ở trong chánh niệm, nơi nào cũng có công phu đó, thì cái đất tâm đó, nó không có sanh thêm vô minh nữa. Có nghĩa là ngày ngày mình sanh thêm nữa. Có nghĩa là mình đã vô minh nhiều rồi, mình còn sanh thêm nữa. Nó càng ngày nó càng đậm. Và nếu cái người tu được thì tới đó nó ngưng rồi, vô minh nó không có lớn được nữa, nó tới đó là nó hết rồi đó. Thì càng ngày cái trí tuệ càng lớn mạnh để phá hết cái vô minh đó. Có nghĩa rằng cái vô minh thì không có lớn mạnh, và trí tuệ thì càng ngày càng tăng trưởng. Đó là cái con đường Bồ Đề. Con đường Bồ Đề là vậy. Nếu mình không có trí tuệ, không có công phu, thì ngày ngày đều là cái đất tâm toàn là vô minh hết. Nó sanh trưởng ở trong đó. Mình không có thấy được cái sự sanh trưởng, nhưng mà đó là vọng tưởng của mình, nghiệp chướng của mình đó. Thì nếu như mà mọi thời mọi khắc đều ở trong đạo thì tâm nó thường sanh cái trí tuệ. Thân người khó được, đã nghe được Phật pháp như vậy đó, đã hiểu được như vậy đó, thì phải nên nỗ lực tu hành, đừng để thời gian nó trôi qua một cách uổng. Thì Ngài nói đó, nếu như tâm của ông có suy nghĩ, có phiền não là ông phí thời gian của ông. Ông tự phí. Làm sao? Đừng có phiền não, đừng có vọng tưởng, đừng có gì. Chỉ có một cái chánh niệm, một cái trí tuệ rất là thanh tịnh ở trong lòng. Thì là không có uổng phí thời gian. Thì cái lời dạy rất khó. Chúng ta phải cần nhiều thời gian rồi học hỏi, rồi ráng tu, từ từ nó sẽ được. Thì nhiều người thành công lắm. Chúng ta nếu mà cố gắng thì 5-10 năm là có thành công, không có xa đâu. Những vị lớn tuổi đó nên niệm Phật nhiều, dù cho không có được thành công, nhưng mà do lòng chí thành đó, quý vị cũng được giảng sanh nữa. Cứ buông xả hết niệm Phật. Lớn tuổi thì đâu còn lo gì nữa, cũng không có cái gì cám dỗ được. Ở thế gian không còn cái gì có thể cám dỗ được nữa. Những vị lớn tuổi thì nên ở nhà niệm Phật nhiều, nên để hết tâm hồn để ở nơi Phật. Dễ hơn, người trẻ thì khó. Người trẻ phải đi làm, phải lo rất nhiều việc. Mà người trẻ thì còn có thể còn nhiều thời gian lắm, cũng có thể thành công. Nếu mà dụng công đó thì tới một lúc thì cái tâm nó thuần, thì có thể quý vị đi tu hết. Nếu mình tu tới cái tâm mình thanh tịnh, mình sẽ thấy rằng mình cũng như người tu thôi. Nhiều người cư sĩ người ta không có cạo đầu, nhưng mà tâm của người ta rất thanh tịnh, rất thanh tịnh. Giảng sanh đông lắm. Thân của mình và trời đất nó hòa hợp với nhau. Nó là một sự hòa hợp với nhau. Thân tâm động tĩnh, đi đứng nằm ngồi phải tùy thời mà điều phục. Trong động có tĩnh, trong tĩnh có động. Ở trong động không có để động chuyển, trong tĩnh không có để tĩnh chuyển. Có nghĩa rằng khi mà ngồi yên thanh tịnh niệm Phật đó, thì cái sự thanh tịnh nó rất dễ tới. Nhưng mà khi trong động nó phải điều phục như là lúc mình ngồi yên ở trong cái sự tĩnh vậy. Nếu mà động tĩnh mà điều phục được đó thì là chân tu hành. Không để nó chuyển thì cái này rất khó, phải luyện rất lâu. Thì những người đệ tử của Ngài Chân Hiếu nghĩ là thường nhắm mắt, thường rất là thanh tịnh. Mình xem hình thì thấy động tĩnh gì không có chuyển họ nổi họ. Họ sống trong một cái quang minh rất là trong sáng. Thì tại vì họ học của Ngài điều phục động tĩnh, có nghĩa rằng ở trong sự động đi đứng nó động, hoặc là làm việc nó rất động, nhưng mà tâm của mình như lúc ngồi yên vậy đó, nó rất là thanh tịnh. Nó là một cái sự giống như sự niệm Phật, nó đã thuần thục. Động tĩnh đều có thể điều phục. Tu hành là chỉ điều phục động tĩnh, không có cái gì lạ hết đó. Chỉ là hai bên, một bên yên lặng và một bên sao động, mình hợp nhất cái tâm mình có thể trong chánh niệm, có thể giữ được một cái tương ưng với đạo đó. Động tĩnh mà không có bị chuyển rồi đó thì định là thể mà huệ là dụng, là định huệ viên dung đó. Là định huệ thì khó hiểu, mà chỉ quán thì dễ hơn. Là khi niệm Phật đó mà không có suy nghĩ hết là chỉ, mà từng tiếng rõ ràng là quán. Đó là tổ thứ 12 nói như vậy đó. Nếu mà ông niệm Phật không có suy nghĩ thì là chỉ, mà mỗi câu ông nghe rõ ràng đó là quán. Cái đó là định huệ viên dung. Ngài nói vậy đó, là định huệ viên dung. Hai cái điều viên dung như vậy thì hợp với cái khí chất của trời đất. Thì tu hành học đạo, điều phục động tĩnh như vậy đó, thì tất cả cảnh trên đời đều an lạc hết. Chỗ nào cũng an lạc hết. Tại vì điều phục được nó rồi, thì mọi nơi đều là đạo tràng, nơi nào cũng có thể tùy cảnh mà an vui, tùy cảnh mà an vui. Động tĩnh nếu mà không có như pháp thì sẽ bị phiền não, sẽ bị cảnh chuyển, có nghĩa là mình thấy cái gì, mình thấy điều vui thì mình vui, mình thấy điều buồn thì mình buồn, mình thấy cái gì mình cũng động tâm hết đó, phải không? Đó là mình không có thanh tịnh. Còn các ngài thấy cái gì cũng là A Di Đà Phật, ở trong đó nó lưu chuyển vậy. Vì vậy đó mà trong cảnh gì cũng có thể tùy cảnh mà an lạc. Cái này rất là thâm sâu. Thì những cái lời dạy này toàn cho những bậc tu hành đệ tử thứ thiệt của ngài không, ngài dạy thì các vị đã ghi lại. Mình thì còn sơ tâm, nhưng mà mình học, mình cố gắng, mình biết đường đạo rất là trong sáng, rất là thanh tịnh. Mình cố gắng thì từ từ mình dụng tâm, đến lúc nào đó tâm mình sẽ tương ưng. Khi đó quý vị sẽ cười nhiều lắm, quý vị vui hơn lắm. Dạ thôi, hết giờ rồi quý vị. Vâng.
Đây là Phật, con kính bạch Thầy Kisiya và đại chúng. Dạ thưa, trong cái khóa niệm Phật này được Thầy giới thiệu cái tập sách mỏng Ngẫu Ích Đại Sư Pháp Ngữ, dạy khuyến khích chúng ta niệm Phật và những điều cần lưu ý trong khi hành trì pháp môn niệm Phật, pháp môn tịnh độ. Cho nên nhờ chú Minh Tâm Công Quả cũng như là nhà in, chúng ta đã in xong cái quyển này trong vòng một tuần lễ, để quý vị có đọc kỷ niệm cái ngày giỗ sư bà. Thì quý vị đọc hành trì, nghiền ngẫm những cái danh từ pháp số nó không hiểu thì tra từ điển. Còn trong khi thực hành có cái điều gì chúng ta thắc mắc thì chúng ta cố gắng tự mình tìm câu trả lời, mà tìm không ra thì hy vọng vài tháng nữa Thầy qua, Thầy hướng dẫn, Thầy chia sẻ cho chúng ta. Cho nên lát nữa lễ Phật xong rồi, mời quý vị thỉnh, mời quý vị có thể giới thiệu cho bạn bè của chúng ta thỉnh về đọc. Như là Phật, và con xin phép Thầy quý sư cô. Thưa đại chúng, trong khi Thầy chia sẻ cái kinh nghiệm tu tập cũng như những buổi pháp thoại khác, xin đại chúng lưu tâm chúng ta tuyệt đối im lặng. Vị nào có việc gì cần thì quý vị ra ngoài, để cho đại chúng được trang nghiêm thanh tịnh. Đừng có vì cái việc riêng của mình mà cái sự học, sự tu của đại chúng bị phân tâm. Mình xin nhờ công đức quý vị cố gắng cho. Và chúng ta chỉ còn có bữa nay, bữa mai nữa thôi. Thứ bảy là chúng ta làm lễ rồi. Cho nên quý vị cố gắng sắp xếp thì giờ về theo khóa niệm Phật. Như là Phật.
Thưa quý vị, sách này rất hay. Tại vì của Tổ thứ 9 Tịnh Độ Thông, Tổ Quốc Đại Sư nói về tịnh độ. Mời quý vị niệm Phật hồi hướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về ca tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành.